Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Hà, Minh Anh, Thủy Dương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 6 tháng 3 năm 2025. Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh với hai chủ đề trọng tâm là tăng cường khả năng quân sự và yểm trợ Ukraine. Tổng thống Zelensky được mời tham dự. Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Pháp Macron khẳng định Nga là mối đe dọa an ninh châu Âu và đề nghị mở rộng răn đe hạt nhân. Mỹ xác nhận đã trực tiếp liên lạc với phong trào Hồi giáo Hamas Palestine. Mỗi ngày một sự kiện, những chiếc bẫy Liên hiệp châu Âu cần tránh trong kế hoạch tái vũ trang. Theo dòng thời sự, sức mạnh răn đe hạt nhân của Anh và sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay 6 tháng 3, Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh bất thường tại Brussels ở Bỉ với hai hồ sơ lớn, đó là Ukraine và an ninh của Liên hiệp châu Âu trước mối đe dọa xuất phát từ Nga và viễn cảnh Mỹ không còn bảo đảm an ninh cho châu Âu. Tổng thống Ukraine được mời tham dự hội nghị. Liên hiệp châu Âu cảm thấy bị đe dọa từ khi Mỹ và Nga trực tiếp đối thoại và xích lại gần nhau, và Washington đòi các thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương phải có trách nhiệm hơn với an ninh của chính mình. Thông tin viên Jean-Jacques Kerry tại Brussels cho biết rõ hơn về chương trình cuộc họp.
L'Union doit maintenant assumer sa défense par elle-même et pour elle-même sur le long terme et au sein des 27 tout le monde.
Liên hiệp châu Âu giờ đây phải tự lo liệu đảm nhiệm chính sách phòng thủ về lâu dài của chính mình. Về điểm này, hầu hết trong số 27 thành viên đều đồng ý, nhưng để thực hiện thì phải có những phương tiện tài chính để trang bị vũ khí. Kế hoạch được Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen công bố hôm thứ Ba vừa qua sẽ là kim chỉ nam trong lĩnh vực này. Nhìn chung, 27 nước trong Liên Âu đều tán đồng sáng kiến này và sẽ thảo luận về vế an ninh quốc phòng chung nhân hội nghị ngày hôm nay. Chương trình sẽ được tài trợ nhờ các khoản tín dụng, huy động quỹ của châu Âu, và việc nới lỏng các quy định về thâm hụt ngân sách sẽ cho phép các thành viên nhanh chóng chi thêm để tái vũ trang. Ủy ban châu Âu kỳ vọng là huy động được 800 tỷ euro cho lĩnh vực quốc phòng. Các thành viên cũng sẽ phải xác định rõ những lĩnh vực ưu tiên đầu tư. Một số lĩnh vực cũng đã được ít nhiều biết đến như phòng không, phát triển drone và hệ thống chống drone, phát triển trí tuệ nhân tạo. Theo một nguồn tin ngoại giao châu Âu, thì mục tiêu tái vũ trang này trực tiếp gắn liền với vấn đề Ukraine. Cho dù không có một khoản viện trợ quân sự hay tài chính nào cho Ukraine sẽ được đưa ra nhân thượng đỉnh bất thường này, nhưng các kết luận của hội nghị được ghi rõ ràng trên giấy trắng mực đen, đó là khẳng định quyết tâm của châu Âu tiếp tục hỗ trợ Ukraine và giúp đỡ Ukraine có được những bảo đảm về an ninh để hướng tới một nền hòa bình bền vững.
Trước việc Nga và Mỹ xích lại gần hơn, vào ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Macron có bài phát biểu ngắn trên truyền hình cảnh báo rằng cần phải có những cải cách, các quyết định lòng dũng cảm trong kỷ nguyên mới. Khi báo động về mối đe dọa Nga cho an ninh của Pháp, ông Macron đề xuất mở rộng răn đe hạt nhân Pháp cho các nước đồng minh châu Âu.
AFP lưu ý bài diễn văn của ông Macron, lãnh đạo một trong hai cường quốc hạt nhân duy nhất tại châu Âu, được đưa ra vào lúc tân chính quyền Donald Trump gây nhiều lo lắng tại lục địa già về nguy cơ Mỹ giảm cam kết tại Ukraine và một sự đoạn tuyệt chưa từng có trong lịch sử liên minh xuyên đại Tây Dương. Cũng theo ông Macron xin trích, mối đe dọa Nga đang ở đó và ảnh hưởng đến nhiều nước châu Âu và cả nước Pháp. Ông khẳng định Nga đã biến cuộc xung đột Ukraine thành một xung đột thế giới, vi phạm các đường biên giới của chúng ta để ám sát các nhà đối lập, thao túng các cuộc bầu cử tại Romania, Moldova và tìm cách thao túng công luận với những luận điệu dối trá phát tán trên các mạng xã hội, hết lời dẫn. Trong toàn cảnh này, Tổng thống Pháp đề nghị thảo luận về việc mở rộng lá chắn hạt nhân của Pháp cho các nước đồng minh.
Vào lúc này cần phải hành động như hiện nay. Pháp có một quy chế đặc biệt. Chúng ta có quân đội hiệu quả nhất châu Âu. Nhờ sự chọn lựa của những bậc tiền bối sau đệ nhị thế chiến kết thúc, chúng ta được trang bị các năng lực răn đe hạt nhân. Vũ khí này bảo vệ chúng ta tốt hơn so với nhiều nước láng giềng. Năng lực răn đe hạt nhân này đang bảo vệ đất nước. Năng lực này là hoàn chỉnh, độc lập và hoàn toàn thuộc về Pháp. Từ năm 1964, năng lực này rõ ràng luôn giữ một vai trò gìn giữ hòa bình và an ninh tại châu Âu. Nhưng giờ đây, đáp lời kêu gọi lịch sử từ Thủ tướng Đức tương lai, tôi quyết định mở cuộc tranh luận chiến lược về việc bảo vệ các đồng minh tại lục địa châu Âu bằng chính năng lực răn đe hạt nhân của chúng ta. Bất kể ra sao, thì quyết định dùng vũ khí nguyên tử đã và luôn nằm trong tay Tổng thống Pháp, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang.
Et restera entre les mains du président de la République, chef des armées.
Về tình hình Ukraine, Kiev và Washington chuẩn bị các cuộc đàm phán mới, thông tin được Phủ Tổng thống Ukraine công bố tối hôm qua sau khi Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine điện đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng về thời điểm, địa điểm, thành phần của phái đoàn tham gia đàm phán. Một dấu hiệu khác về giảm căng thẳng giữa Washington và Kiev là khả năng Mỹ sẽ cung cấp thông tin tình báo trở lại cho Ukraine sau khi Giám đốc CIA cho rằng việc đình chỉ sẽ không kéo dài. Còn trên chiến trường vào ngày hôm nay, Nga tuyên bố chiếm được Avdiivka ở vùng Donetsk miền đông Ukraine. Có 4 người Ukraine bị thiệt mạng trong các trận oanh kích đêm qua của Nga, trong đó có 3 người ở thành phố miền trung Kyrgyzstan. Theo một dân biểu của Hàn Quốc thì cho rằng Bắc Triều Tiên đã điều thêm 1.500 lính sang hỗ trợ Nga. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự tính ban hành một sắc lệnh đánh thuế đối với hàng nhập khẩu vận chuyển trên các tàu hàng do Trung Quốc đóng, đồng thời ban hành các biện pháp khuyến khích các doanh nghiệp hàng hải để phục hồi ngành đóng tàu trong nước, giảm bớt sự kiểm soát của Trung Quốc đối với ngành vận tải biển toàn cầu.
Theo bản dự thảo thông tin về kế hoạch 18 điểm mà hãng tin Anh Reuters được tham khảo, Tổng thống Trump đang soạn thảo một sắc lệnh hành pháp cho phép lập quỹ ủy thác an ninh hàng hải như một nguồn tài trợ và đưa ra các biện pháp khuyến khích ưu đãi cho ngành đóng tàu thông qua việc giảm thuế, trợ cấp và cho vay. Tài liệu cho biết xin trích, Nhà Trắng đang thành lập một văn phòng tại Hội đồng An ninh Quốc gia để điều hướng nỗ lực toàn chính phủ nhằm củng cố cơ sở công nghiệp hàng hải. Sau khi Tổng thống Mỹ có bài diễn văn trước Quốc hội hôm thứ Ba vừa qua trình bày các kế hoạch hành động, sáng kiến này của ông Trump được đưa ra 2 tháng sau khi chính quyền Biden kết thúc cuộc điều tra kéo dài gần 1 năm theo yêu cầu của United Steelworkers cùng nhiều công đoàn khác. Theo kết quả điều tra, Trung Quốc sử dụng các chính sách và hoạt động không công bằng để thống trị ngành đóng tàu. Trong tháng 2 năm nay, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã đề xuất thu phí có thể lên đến 1,5 triệu đô la các tàu do Trung Quốc đóng đến cập cảng ở Mỹ.
Về tình hình Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines khẳng định là Manila cùng các đồng minh sẽ đấu tranh chống mọi âm mưu của Trung Quốc lập vùng nhận dạng phòng không hoặc hạn chế các chuyến bay trên Biển Đông. Trả lời phỏng vấn trang AP ngày hôm qua, Bộ trưởng Teodoro nhấn mạnh là cần phải coi hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc ở khu vực này là một mối đe dọa toàn cầu vì có thể ngăn chặn tuyến đường thương mại quan trọng cho chuỗi cung ứng thế giới.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines khẳng định mối đe dọa bên ngoài lớn nhất chính là hành động hung hăng, chủ nghĩa bành trướng và nỗ lực của Trung Quốc nhằm thay đổi luật pháp quốc tế thông qua việc sử dụng vũ lực hoặc đồng thuận hoặc nỗ lực định hình lại trật tự thế giới thành trật tự mà họ kiểm soát từ trong nguyên văn. Theo ông Teodoro, các nhà lãnh đạo quốc phòng đã thảo luận về khả năng Trung Quốc áp đặt một vùng nhận dạng phòng không hoặc một kiểu khu vực hạn chế các hoạt động bay của nước ngoài trong không phận mà Bắc Kinh tự nhận là của họ ở Biển Đông. Đối với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines thì đây là sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và buộc Manila cũng như là các đồng minh phải đáp trả. Gần đây, Trung Quốc đã triển khai drone giám sát WZ-9 Divine Eagle tới đảo Hải Nam để bao phủ các điểm nóng gồm eo biển Đài Loan và một phần Thái Bình Dương. Theo trang Army Reconnaissance chuyên về quân sự, ngày 5 tháng 3, việc triển khai drone giám sát tầm xa tối tân này phù hợp với chiến lược chống tiếp cận, chống xâm nhập khu vực của Trung Quốc nhằm tăng cường kiểm soát Biển Đông. Việc triển khai drone ZW-9 là một thách thức lớn đối với ưu thế trên không của Mỹ vì drone được thiết kế riêng để theo dõi và chống lại công nghệ tàng hình.
Ngày hôm nay, Tòa Phúc thẩm Hồng Kông đã hủy bản án nhắm vào 3 nhà đồng tổ chức đêm canh thức sự kiện Thiên An Môn hàng năm. Trước đó, 3 thành viên thuộc Liên minh Hồng Kông, một tổ chức đã bị giải thể, bị một tòa án ở Hồng Kông kết án 4 tháng tù rưỡi vì từ chối cung cấp thông tin, giao nộp tài liệu cho cảnh sát hồi năm 2021.
Bà Châu Hạnh Đồng, ông Đặng Nhạc Quân và ông Từ Hán Quang bị kết án ngày 4 tháng 3 năm 2023 vì tội cản trở điều tra. Cảnh sát đã yêu cầu họ giao nộp nhiều hồ sơ như biên bản các cuộc họp, lịch sử giao dịch tài chính v.v. với lý do họ bị tình nghi là tác nhân nước ngoài từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, trong phiên xử ngày hôm nay, 5 thẩm phán của tòa phúc thẩm cho rằng cảnh sát lẽ ra phải chứng minh các bị cáo thực sự là tác nhân nước ngoài, nhưng họ đã không hề có ý định đưa ra các bằng chứng. Do đó, tòa phúc thẩm cho rằng cáo trạng buộc tội như vậy đã khiến việc xét xử sơ thẩm không thể công bằng. Theo AFP, Phán quyết của tòa phúc thẩm là một thất bại đối với chính quyền đặc khu Hồng Kông từ năm 2020, sau khi luật an ninh quốc gia được áp dụng theo chỉ đạo của Bắc Kinh, mọi hành động bất đồng chính kiến đều bị trấn áp để tránh tái lập phong trào biểu tình ủng hộ dân chủ quy mô lớn như năm 2019.
Về Trung Đông, ngày hôm qua, Mỹ xác nhận đã trực tiếp liên lạc với phong trào Hamas-Palestine do trong số các con tin người Do Thái bị Hamas bắt giữ từ vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023, có 5 người mang quốc tịch Mỹ và 4 trong số đó được cho là đã qua đời, thông tin viên Guillaume Nodin tại Washington cho biết thêm.
Shalom Hamas, cela signifie bonjour et au revoir. C'est ainsi que débute le message de Donald Trump sur son réseau social personnel.
Shalom Hamas là lời chào khi vừa gặp và khi chia tay nhau. Thông điệp của ông Donald Trump trên mạng xã hội cá nhân đã bắt đầu với hàng chữ như trên, để rồi ngay lập tức ông đòi trả tự do cho các con tin, trả lại xác những con tin đã bị phong trào Hồi giáo Palestine sát hại. Tổng thống Mỹ viết tiếp, xin trích, đây là lời cảnh cáo cuối cùng gửi tới lãnh đạo tổ chức này và cũng là cơ hội cuối cùng để họ rời khỏi Gaza. Nguyên thủ Mỹ cho biết đã cung cấp cho Israel tất cả những gì cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ và cái giá mà người dân Palestine phải trả sẽ rất đắt nếu như Hamas không trả tự do cho các con tin. Đối với ông Donald Trump thì đe dọa và đối thoại chỉ là một và đối thoại trực tiếp với Hamas đã được mở ra. Đây là điều hoàn toàn mới mẻ bởi vì phong trào Hồi giáo Palestine này bị Washington đưa vào danh sách các tổ chức khủng bố. Đây cũng là điều mà phát ngôn viên Nhà Trắng Caroline Leavitt đã chính thức xác nhận. Bà nói, đặc sứ Mỹ đã tiến hành các cuộc đàm phán và có toàn quyền đối thoại với bất kỳ một ai. Mỹ có tham khảo ý kiến của Israel trên vấn đề này. Đối thoại, trao đổi với toàn thế giới vì lợi ích của người dân Mỹ. Tổng thống Trump đã chứng minh rằng ông tin tưởng vào những nỗ lực thành thật để thực hiện những gì có lợi cho người dân Hoa Kỳ. Lời lẽ trong nguyên văn. Phía Hamas cũng đưa tin theo hướng này. Một trong các quan chức của phong trào xác nhận với hãng tin Pháp AFP là có ít nhất 2 cuộc trao đổi trực tiếp với Mỹ đã diễn ra trong những ngày qua tại Doha, Qatar.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Syria cam kết giải trừ kho vũ khí hóa học do chế độ Bashar al-Assad bí mật phát triển trước đó. Ngày hôm qua, phát biểu trước tổ chức cấm vũ khí hóa học tại La Hay ở Hà Lan, Ngoại trưởng Syria Assad al-Shaibani cam kết là tái xây dựng tương lai của Syria dựa trên sự minh bạch, công lý và hợp tác với cộng đồng quốc tế. Thông tin viên Stephanie Mopa tại La Hay cho biết thêm.
Mặc dù tổ chức cấm vũ khí hóa học cho phép tiêu hủy 1.300 tấn tiền chất hóa học, chế độ Bashar al-Assad vẫn nói dối và che giấu phần lớn chương trình hóa học của họ. Người dân thường đã phải chịu hơn 200 cuộc tấn công bằng khí sarin hoặc clo trong suốt cuộc chiến. Chế độ mới ở Damascus đã cam kết phá hủy hoàn toàn kho vũ khí đó. Nhưng trước tổ chức cấm vũ khí hóa học, Ngoại trưởng Assad al-Shaibani cảnh báo rằng thách thức sẽ rất lớn. Ông nói, cam kết của chúng tôi là phá hủy bất cứ thứ gì còn sót lại, chấm dứt di sản này và bảo đảm Syria trở thành một quốc gia hội nhập với cộng đồng quốc tế. Nhưng tiếp tục làm một việc mà người ta không chịu trách nhiệm không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Bản chất bí mật của chương trình, sự sụp đổ của chế độ Assad, tiếp theo là các cuộc không kích do Israel tiến hành vào ngày 9 tháng 12 năm ngoái, một ngày sau khi chế độ Assad sụp đổ, tất cả tạo thêm những thách thức về mặt hậu cần, kỹ thuật và thực tiễn, hay lời dẫn. Một nhóm kỹ thuật của tổ chức cấm vũ khí hóa học dự kiến sẽ tới Damascus trong những ngày tới để bắt đầu giai đoạn thứ hai giải trừ vũ khí.
Stephanie Mopala, RFI.
Vatican hoạt động ra sao khi giáo hoàng nằm viện, giáo hoàng Francisco nhập viện từ hôm 14 tháng 2 vừa qua. Và đây là đợt nhập viện chữa bệnh lâu nhất kể từ khi ngài trở thành giáo hoàng, thông tin viên đài RFI Eric Senan từ Roma cho biết thêm.
Depuis maintenant 3 semaines, le pape François est invisible, soigné au 10e étage de l'hôpital Gemelli.
Giáo hoàng Francisco nay vắng bóng đã được 3 tuần lễ và được chăm sóc ở tầng 10 của bệnh viện Gemelli thành Roma. Cơ sở này từng được giáo hoàng Gioan Paolo đệ nhị đặt biệt danh là Vatican III và cũng là nơi ngài nhiều lần đến. Nhắc lại chuyện cũ để thấy trung tâm quyền lực của Vatican trong những ngày qua đã dịch chuyển về đây, bởi vì giáo hoàng vẫn tiếp tục làm việc ở đó, ít nhất trong những ngày mà ngài không bị lên cơn khó thở. Quả thực là từ giường bệnh, giáo hoàng Francisco đã ký nhiều văn bản, chẳng hạn như quyết định phong thánh hôm 25 tháng 2. Ngài còn viết các bài diễn văn như hôm Chủ nhật mùng 2 tháng 3, một văn bản được chia sẻ vào các giờ đọc kinh truyền tin, giờ mà ngài cảm ơn các tín đồ vì sự thể hiện tình liên đới và một lần nữa mời gọi cầu nguyện cho hòa bình. Tại Vatican, các hoạt động vẫn tiếp tục dù là bầu không khí đã thay đổi. Hôm thứ Hai, mùng 3 tháng 3, quốc vụ khanh của Tòa Thánh, Đức Hồng Y Parolin đã tiếp Tổng thống Litva, người đáng lẽ sẽ được giáo hoàng tiếp. Trong khi giáo hoàng vắng mặt, các chức sắc cao cấp của tòa thánh tiếp tục lên tiếng bày tỏ quan điểm của giáo hội. Ví dụ như ngài Gallagher, quốc vụ khanh phụ trách quan hệ với các nước và các tổ chức quốc tế, trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho tạp chí America của dòng tên đăng tải tuần lễ vừa qua, đã tái khẳng định là dải Gaza vẫn phải là một vùng đất cho người Palestine.
Eric Senonc, Rome, RFI.
Sau đây là một số thông tin khác.
Thái Lan tăng cường hợp tác với Ấn Độ và Việt Nam trước hiện tượng gạo bị mất giá. Bộ trưởng Thương mại Pichai Narip-Tafan ngày hôm nay thông báo với Quốc hội là đang đàm phán với New Delhi và Hà Nội để cùng tìm cách ngăn chặn hiện tượng nói trên. Giá gạo tại Thái Lan đã giảm mất 30% trong vòng một năm qua và các nhà sản xuất kêu gọi chính quyền hỗ trợ. Gạo của Thái Lan bị mất giá kể từ khi mà Ấn Độ xuất khẩu trở lại loại ngũ cốc này. Ấn Độ và Thái Lan cũng như Việt Nam theo thứ tự là ba nguồn xuất khẩu gạo lớn nhất trên thế giới.
Không quân Hàn Quốc thả bom nhằm vị trí khiến 15 người bị thương. Sự việc đã được Không quân Hàn Quốc hôm nay xác nhận trong thông cáo. Lực lượng này cho biết dường như do sai lầm của phi công, 8 quả bom MK-82 đã bị một chiến đấu cơ KF-16 thả xuống một cách bất thường, nổ ngoài phạm vi dự kiến. Vụ việc xảy ra vào lúc 10 giờ sáng giờ địa phương ở phía bắc Hàn Quốc, cách 25 km đường phân định biên giới với Bắc Triều Tiên, quốc gia có vũ khí hạt nhân.
Mỹ sa thải khoảng 80.000 nhân viên trong bộ cựu chiến binh. Đây là một trong những bộ có đông công chức nhất trong chính phủ. Theo giải thích hôm 4 tháng 3, thì mục tiêu là đưa số lượng nhân viên trở lại ngưỡng năm 2019. Trong một phóng sự của AP ngày 5 tháng 3, thì rất nhiều nhân viên bị sa thải trong bộ máy này có cảm giác bị phản bội vì đã bầu cho Tổng thống Donald Trump.
Bảo tàng nghệ thuật đương đại Pompidou ở Paris chuẩn bị đóng cửa trong 5 năm. Thứ hai tuần sau, bảo tàng Pompidou sẽ đóng cửa để trùng tu. Trong thời gian sắp tới, hơn 2.000 tác phẩm nghệ thuật tại đây được tạm chuyển đến nhiều bảo tàng khác ở Paris như là Điện Grand Palais và ở nhiều quốc gia khác trên thế giới.